chuyện kể rằng, có một người hành khất nghèo xác xơ, không cơm ăn áo mặc, cũng không có một mái nhà trú nắng che mưa. Trong cơn đói khổ, hắn ngửa mặt lên trời than thở cầu khẩn Chúa rủ lòng thương. Chúa động lòng thương gửi đến cho hắn 3 trái táo ăn cho đỡ đói. Kế đó, Ngài lại gửi thêm 3 trái táo nữa, để hắn đổi lấy tấm lá làm nơi trú nắng che mưa. Lần thứ 3, Chúa gửi đến 3 trái táo nữa, để hắn đổi lấy manh áo che thân. Sau cùng, Chúa trở lại với trái táo thứ 10, để hắn dùng nó mà tỏ lòng biết ơn và ngợi khen lòng nhân từ xót thương của Chúa, đã ban cho hắn 9 trái táo trước đó. Người hành khất nhận trái táo thứ 10 Chúa ban cho. Hắn cầm trái táo trên tay, ngắm nghía thật lâu. Càng nhìn trái táo thứ 10, hắn càng thấy nó to lớn và xem ra còn ngon ngọt hơn 9 trái táo trước kia. Hắn cảm thấy thèm muốn ăn. Nhưng trong thâm tâm, cũng quá biết rõ là Chúa muốn hắn dùng trái táo thứ 10 để tỏ lòng biết ơn Chúa vì 9 trái táo trước. Sau cùng hắn tự nhủ, Thiên Chúa có hàng triệu những trái táo khác trên mặt đất này. Vậy thì trái táo thứ 10 này có là gì với Ngài đâu? Nghĩ rồi làm liền. Hắn ăn ngon lành luôn cả trái táo thứ 10. Và cuối cùng chỉ dành lại cho Chúa cái cùi ở giữa. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, trên đời này có 3 cách cho. Có những người tâm lòng họ chai cứng như hòn đá lửa. Để lấy được chút gì, phải khó công đập từ sáng đến chiều. Và sau cùng, cũng chẳng được gì hơn là những tia lửa và những mảnh đá vụn. Những người khác lại giống như cái bọt biển xốp thấm đầy chất lỏng. Nhưng nếu muốn được giọt nào thì phải vắt kỹ. Càng vắt chặt càng được nhiều. Có những người thuộc nhóm thứ 3, giống như áng mật ong. Tự nó chảy tuôn trào ra thứ mật thơm tho ngào ngạt. Lòng tham và tính ích kỷ vốn là bản tính bẩm sinh của con người qua mọi thời đại. Nhận lãnh và giữ lại cho mình bao giờ cũng dễ hơn là cho đi. Ngay cả giữa những người tự xưng là con cái Chúa, là môn đệ của Đức Kitô. Tại sao vậy? Phải chăng bởi vì chúng ta chưa cảm nghiệm được niềm vui sướng và hạnh phúc của việc cho đi? Như Thánh Phaolô đã nhắc lại lời Chúa nói, cho thì có phúc hơn nhận. Phải chăng vì chúng ta chưa hiểu rằng, lòng biết ơn là thái độ nội tâm thích hợp hơn cả, để lãnh nhận thêm hồng ân. Trong dụ ngôn người đầy tớ và nén bạc, sau khi cả 3 người đầy tớ đến trình lại với ông chủ, cách thức mỗi người đã đầu tư những nén bạc được chủ trao phó. Người nhận được 5 nén, đi làm lụng xin lời được 5 nén nữa. Người lãnh 2 nén, cũng đi làm được thêm 2 nén khác. Còn người nhận 1 nén, thì lại đi đào lỗ dưới đất, mà chôn giấu tiền của chủ. Vì hắn nghĩ rằng, ông chủ là người keo kiệt, thu nơi không phát, gặt chỗ không gieo. Cuối cùng, ông chủ bảo đầy tớ lấy nén bạc của người đầy tớ lười biếng, trao cho người đã có 10 nén. Bởi vì người đã có, sẽ tăng thêm, hầu được dư dật. Còn người không có, hoặc nếu có gì, sẽ bị cất đi luôn. Lòng biết ơn là thái độ nội tâm khiêm tốn. Biết nhìn nhận mọi sự mình có đều là hồng ân Chúa ban cách như không. Là dấu hiệu tình thương tin tưởng Chúa dành cho mình. Vì thế, cảm thấy cần diễn tả lòng biết ơn qua việc trọng dụng mọi ân huệ Chúa ban cho. Biết ơn không phải là thái độ thụ động, chỉ giơ tay đón nhận và hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là đón nhận với tinh thần trách nhiệm. Vì quý trọng hồng ân Chúa ban tặng, nên cũng biết xắn tay áo để phát triển những gì đã lãnh nhận, như dấu chỉ đáp trả tình thương và sự tín nhiệm của Chúa. Người môn đệ trung tín có lòng biết ơn thường tự hỏi mình, tôi phải dùng những ân huệ, thời giờ và tài năng Chúa ban tặng cho ai, vì mục đích nào? Biết năng tự hỏi mình như vậy là điều nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sinh ra đời với 2 bàn tay trắng và cũng sẽ phải từ giã cõi đời với 2 bàn tay không. Chúng ta không có gì và cũng không thể nào tự hào có gì thuộc về mình cả. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban nhưng không, và sẽ phải trả lễ với Chúa về những hồng ân Ngài ủy thác cho mỗi người. Chúng ta có thể dùng ân huệ Chúa ban cách ích kỷ cho chính mình, hay để phục vụ tha nhân, hoặc để cám tạ và làm vinh danh Chúa, là chủ và là nguồn mạch phát sinh mọi ơn lành. Một khi cắt đứt mối liên hệ giữa quà tặng và người tặng quà, chúng ta sẽ không khác gì người hành khất vô ơn nói trên, chỉ biết hưởng dùng ơn Chúa ban cho chính mình một cách ích kỷ, cho đến giọt cuối cùng, để rồi trả lại cho Chúa cái cùi và cái vỏ trống rỗng vô dụng. Lòng biết ơn yêu mến sẽ nhắc nhở chúng ta nhớ luôn rằng, là môn đệ Chúa, chúng ta phải như người quản lý trung tín, có bổn phận tận dụng, làm phát triển các khả năng Chúa ban, để phục vụ, để chia sẻ với người thiếu thốn không có gì, trong khả năng và giới hạn của mình. Tuy là con Thiên Chúa giàu sang và quyền phép vô cùng, có thể làm được mọi sự, nhưng Chúa Giê-xu lại tỏ ra rất quý trọng lòng biết ơn. Ngài cảm thấy vui mừng khi một người phong cùi thấy mình được lành bệnh, liền quay trở lại, sấp mình xuống chân Chúa Giê-xu mà tạ ơn và lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cũng không khỏi đau lòng trước sự vô ơn của chín người kia. Tuy cũng được chữa lành, nhưng không nhận biết hồng ân Chúa ban. Họ xem như điều tất nhiên đáng được, nên cũng không thấy cần trở lại cám tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin mặc cho chúng con tâm tình của Chúa, tâm tình con thảo khiêm tốn, luôn biết ngợi khen và cám tạ vì muôn hồng ân Chúa Cha ban cho chúng con từng giây từng phút. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan và trung thành tận dụng ơn Chúa ban và quảng đại chia sẻ với mọi người với lòng yêu mến biết ơn.